ก็ตามหาตรงจะไปยังจ้องอะไรด้วย
trong kinh Tăng Chi đó có chương 7 pháp, thì trong đó Đức Phật có đề cập đến là 7 hội chúng. Thì để tìm hiểu thì chúng ta vào trong Google đánh kinh Tăng Chi bộ rồi gạch ngang Thức Minh Châu dịch, chúng ta sẽ đọc được 7 loại hội chúng. Hội chúng tỳ kheo, hội chúng tỳ kheo ni, hội chúng xuất tho mai la ni, hội chúng sa di, hội chúng sa di ni, hội chúng cư sĩ nam và hội chúng cư sĩ nữ, tức là 7 đối tượng đệ tử của Đức Phật, bao gồm 5 loại đầu đó là người xuất gia và 2 loại sau đó là người tại gia. Còn trong 2 nghi thức do thầy biên tập và biên soạn đó, thì có một bài kinh là kinh 7 loại vợ. Thì bài kinh này rất đặc biệt. Tương tự đó, khi đọc bài kinh chúng ta liên tưởng là Đức Phật muốn ám chỉ là cũng có 7 loại chồng. Và nên nghiền ngẫm bài kinh này để chúng ta trở thành là người vợ lý tưởng, người chồng lý tưởng của người bạn đời mình. Nhờ đó mà hạnh phúc trần đời đó được xây dựng và vun đắp. 7 loại vợ đó bao gồm như sau. 1. Vợ như mẹ, tức là kiến thức, tánh tình, sự quan tâm chồng giống như là một người mẹ đối với những người con. Và ông chồng nào mà có được bà vợ chu đáo như thế thì gần như là khỏi phải lo. Ở đây Đức Phật không phải nói về cái tuổi lớn hơn mà nói về cái tính cách đó. Thì tương tự chúng ta có chồng như cha, tức là châu đáo, lo lắng, người vợ giống như là đứa con ruột vậy. Thứ hai đó là vợ như người chị gái. Mức độ chu đáo của loại vợ này đó chỉ kém hơn người mẹ thôi. Mọi thứ trong gia đình được chu tất hết, không có tình trạng sanh nặng, hơn thua, tranh chấp, cãi vã. Và tương tự chúng ta có chồng như anh trai. Thứ ba, vợ như em gái, tức là lúc nào cũng nể trọng chồng, đóng vai thấp hơn chồng một cái đầu theo nghĩa bóng, tức là kiến thức của mình có thể cao hơn chồng, thành công trong xã hội có thể lớn hơn chồng, nhưng mà phải nhún nhường như là đứa em gái dành cho người anh trai, để từ đó cái tôi của người đàn ông với tư cách là ông chồng đó không bị đánh đố, không bị va chạm. Cho nên hạnh phúc vợ chồng đó mới dễ dàng là được vun đắp. Thứ tư đó, vợ là bạn đồng hành của chồng, chồng là bạn đồng hành của vợ. Đây là mô hình vợ chồng lý tưởng nhất Đức Phật dạy chúng ta nên làm theo. Là bạn đồng hành đó, thì có cái bình đẳng giới và bình đẳng nghĩa vụ, rồi bình đẳng trong tình thương đó, nó trở nên là một cái hiểu biết và ứng xử. Cho nên là cái mối quan hệ vợ chồng đó sẽ mang tính bền vững hơn. Đồng hành ở đây đó, chúng ta phải đóng vai như thế này. Một người vợ đó phải có được 3 vai đối với chồng: là người tình, là người bạn và là người vợ. Vì chồng đối với vợ cũng vậy, là người tình, là người bạn, là người vợ. Phần lớn trước khi hôn nhân tình yêu đều biết chúng ta là tình nhân của nhau. Mà khi là tình nhân của nhau đó, chúng ta hạnh phúc khi chăm sóc cho nhau. Chúng ta không đòi quyền lại cho mình, mà chúng ta ban tặng cái niềm vui cho người khác thôi. Nhưng mà khi mà chính thức là vợ chồng rồi, chúng ta quên đi cái trách nhiệm này. Chúng ta không còn cái đó nữa. Nhiều ông chồng quy đổi tình yêu dành cho vợ, sau mỗi chuyến đi xa về là nồi ơ son chảo hết. Thế là mua những cái đó về và xem đó là tình yêu. Đang khi các bà vợ thì mong là một phổi sô-cô-la, một cái bông hồng tươi, một cái cử chỉ lãng mạn, một cái quan tâm gì đó nó hấp dẫn như là thở ban đầu vậy đó. Chị phụ nữ thường mơ mộng như thế, và nếu thiếu cái đó chị phụ nữ ngộ nhận rằng là chồng mình đã không còn yêu mình nữa, hoặc là chồng mình đã có một bóng hồng nào khác rồi đó. Thì các ông chồng nên nhớ điều này để chúng ta ứng xử cho vợ được hạnh phúc. Còn vợ với tư cách là người bạn tình thì hầu như là nhiều chị em bị thất bại, không biết được cái kỹ năng đó. Về vấn đề này đó thì chị em phụ nữ có thể đi tư vấn các bác sĩ tâm lý để có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực làm vợ ở trên giường, và tương tự ông chồng cũng phải thế. Chứ còn nhiều cái cặp vợ chồng đổ vỡ nguyên nhân chính là quan hệ giới tính vợ chồng thôi, tức là mình không biết tư cách làm người tình của nhau. Thì do đó một số ông chồng cảm thấy buồn chán quá đi tìm phở, hủ tiếu, bánh canh, bún riêu mà dầu thiêu hay là mỡ nhiều, ăn rất mắc mà toàn là bệnh không, vì quá chất quá nhiều. Đang khi cơm nóng ở nhà đó, có thực phẩm rất là ngon, an toàn, hay lại không màng đến. Là bởi vì cái vai trò làm bạn á, bạn tình á, gần như là nhiều chị em phụ nữ bị bỏ rơi, bỏ quên. Còn vế thứ ba đó, đó là vợ phải là vợ hợp pháp của chồng, chồng phải là chồng hợp pháp của vợ, cứ là phải có hôn thú. Chị em nào đang sống với chồng mà không hôn thú thì nên yêu cầu ông chồng làm lễ hôn thú đàng hoàng. Bởi vì nếu mà có chuyện gì xảy ra đó thì cái quyền lệ chính đáng của người vợ bị mất. Nếu không làm hôn thú thì người vợ đó không chính thức là vợ theo luật pháp. Nó chỉ là vợ theo quan hệ dân sự và mặt ước thôi. Mà nếu ông chồng đó đột một ông chết thì toàn bộ gia tài sự nghiệp của ông chồng đó, người vợ này không thuộc về nhóm kế thừa. Hoặc là khi ly dị thì toàn bộ cái gia tài sự nghiệp của ông chồng từ lúc mà hôn nhân diễn ra hợp pháp á thì không được quyền chia cho người vợ. Cho nên có nhiều bà vợ ở châu Á, trong đó có Việt Nam, là đóng vai đó là nội trợ trong gia đình để cho chồng mình an tâm mà lập nghiệp. Bây giờ cái đó cũng là một cái đóng góp lớn, đòi hỏi cái quyền bình đẳng như là người nam, cho nên phải là vợ chồng hợp pháp. Do đó theo Đức Phật đó, vợ là bạn đồng hành của chồng, chồng là bạn đồng hành của vợ, là mô hình lý tưởng nhất mà chúng ta cần lưu tâm. Thứ năm, vợ như la sát, tức là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, chửi bới đánh đập ông chồng không thua kém gì những cái ông đàn ông bạo lực. Cái dạng đó thì rất nguy hiểm. Còn chồng bạo lực gia đình đó thì phương Tây là rất kỵ, chỉ cần một cú alo là cảnh sát có thể tới giam ông chồng rồi. Cho nên ở phương Tây đó thì chị em được bảo vệ tốt, còn ở châu Á đó thì phần lớn chị em phải cắn răng chịu đựng nỗi khổ niềm đau do chồng bạo lực. Thứ năm đó, chồng như kẻ sát nhân, tức là gây tổn hại về kinh tế, tiêu xài quá hoang phí, cờ bạc, rượu chè, vân vân, làm tổn thất gia đình, giống như kẻ giết người vậy, làm cho tất cả mọi tài sản không còn nữa. Và cuối cùng á, vợ như kẻ đầy tớ, tức là sợ chồng, lệ thuộc vào chồng, rồi dựa dẫm vào chồng mọi thứ, cái đó là rất tệ. Và tương tự chồng á là nô lệ của vợ, tức là sợ vợ mất bà con, dẫn đến cái tình trạng bị cô lập hoàn toàn. Thì trong bảy loại vừa nêu đó thì loại thứ tư là lý tưởng nhất. Đức Phật khuyên chúng ta cần phải nắm và cần phải làm. Rất tiếc là trong mấy nghìn năm qua đó, những bài kinh như thế này đó, người Phật tử tại gia không hề biết đến. Và người ta có cảm giác rằng đó là Đức Phật không hề nói đến tình yêu. Ta nên nhớ trước khi là một tu sĩ, Đức Phật đã từng là một người chồng. Trước khi là một người chồng, từ tuổi trẻ thơ cho đến năm 29 tuổi, Đức Phật đã từng là một nhà chính trị, từ bỏ cơ hội làm vua. Cho nên á, những lời dạy của Đức Phật về chính trị, quản lý nhà nước, yêu dân, thương dân, lấy dân làm chủ, rồi chủ trương tôn trọng nhân quyền, thiết lập một xã hội bình đẳng và dựa vào luật pháp chân chính và đạo đức, không có cái gì thiếu hết, rất là sâu sắc. Rất tiếc là Trung Quốc giấu hết toàn bộ các bài kinh này, không truyền bá cho quần chúng Phật tử, chỉ truyền bá một vài bài kinh tín ngưỡng thôi. Từ đó đó, người tu theo Phật đó có cảm giác rằng là đạo Phật chỉ thuần về tín ngưỡng, mà tín ngưỡng phần lớn là phát sinh từ Trung Quốc chứ không phải là của Đức Phật. Do đó mục đích của việc mà giới thiệu kinh Phật cho người tại gia, trong đó có bài kinh bảy lời vợ vừa nêu, là nhằm giúp cho chúng ta điều chỉnh nhận thức sai lầm của chúng ta về triết học Phật dạy, và điều chỉnh cái hành động tôn giáo sai lầm của chúng ta do ảnh hưởng từ Trung Quốc, để chúng ta trở thành những người Phật tử rất điển mẫu. Chúng ta hiểu sâu về những vấn đề này và đảm bảo các quý Phật tử đọc kinh Phật cho người tại gia trong vòng một năm thôi, các quý vị sẽ có thể trở thành nhà tư vấn cho bạn bè của mình, làm thầy cô giáo cho con em của mình được. Vì những điều này Đức Phật dạy quá kỹ, dạy rất là sâu sắc. Chẳng hạn như bài kinh Thiện Sinh, Đức Phật nói về 6 mối quan hệ gia đình xã hội. Thì trong đó đó, quan hệ vợ chồng Đức Phật dạy rất là thâm thiết. Chồng phải có 5 điều đạo đức dành cho vợ, vợ phải có 5 trách nhiệm đạo đức dành cho chồng. Một trong 5 trách nhiệm đạo đức mà vợ dành cho chồng đó, rất là tâm lý, là tôn trọng vợ, tôn trọng chồng trước, sau, trong, ngoài. Thì thường về cái cơ thể sinh học đó, là người vợ, tức là người nữ đó, thường thấp hơn người nam một cái đầu, đại đa số là thế. Và người nữ có khuynh hướng là hướng lên trên thôi, chứ không có nhìn xuống dưới. Thích lấy những người nam và thích chọn những người chồng đó, tức là giỏi hơn mình một cái đầu, thông minh hơn mình một cái đầu, kinh tế giỏi hơn mình, mọi thứ phải giỏi hơn mình. Hiếm có trường hợp ngược lại lắm. Còn người nam đó thì có khuynh hướng là thích cưới vợ đẹp, vợ trẻ, nhưng mà không cần phải có kiến thức gì hết đó, để họ bao bọc và họ sợ mất. Đó là cái khuynh hướng giới tính. Cho nên đó, bà vợ mà thông minh hơn chồng, thành công hơn chồng, muốn giữ hạnh phúc với chồng đó, là phải tôn trọng chồng trước mặt quần chúng, sau mặt quần chúng, tức là riêng trong gia đình, trong và ngoài, tức là trong nhà và ngoài phố. Có nhiều bà vợ mà không nể chồng đó, thì khó mà bền vững hạnh phúc lứa đôi được. Đó là một yếu tố tâm lý. Thế là chị phụ nữ chúng ta phải chấp nhận quy luật này thôi, bằng không thì rất là khó bảo toàn. Còn đối với chồng đó, thì Đức Phật dạy thế này, đó là tặng quà cho vợ vào những dịp là hợp lý. Thì giờ trong kinh mô tả về hôn lễ là gì? Ngày sinh nhật vợ, ngày kỷ niệm lễ cưới, rồi những khi đi công tác xa về phải đem quà về tặng cho vợ. Cái này rất là hay. Yếu tố tâm lý này đó rất là tinh tế. Nhiều phần lớn quý ông là quên đi cái này, cứ nghĩ rằng là đã vợ chồng với nhau rồi còn màu mè chi nữa. Mà đăng ký quý bà rất cần đến điều đó, cần hoài đến độ chảy nước miếng mà chẳng được chồng chăm sóc gì cả. Thì đó là cái yếu tố tâm lý rất là cần thiết, mà ai làm được đó thì đảm bảo được hạnh phúc vợ chồng rất là thành công. Thì là dẫn chứng một điều nhỏ như thế để chúng ta thấy rất rõ là Đức Phật quan tâm đến người Phật tử tại gia rất tinh tế, rất chi tiết, rất sâu sắc. Và những cái điều mà Ngài quan tâm đó là Ngài đều là trải qua kinh nghiệm thực tiễn rồi, chứ không phải là lý thuyết như thầy và nhiều thầy khác là lý thuyết thôi, vì có trải qua đời sống vợ chồng đâu. Nhưng Đức Phật đã từng làm chồng, Đức Phật đã từng làm cha, Đức Phật đã từng làm con, Đức Phật đã từng làm nhà chính trị, rồi Đức Phật mới đi tu. Cho nên cái kiến thức thực tiễn về đời sống xã hội của Đức Phật là lớn lắm. Ngoài ra Ngài có trí tuệ siêu tuyệt đó, cho nên là những kiến thức đó để giúp cho Ngài là cảm hóa được quần chúng rất dễ, và độ được quần chúng rất nhanh, giúp quần chúng giải quyết được khổ niềm đau rất là triệt để. Do đó chúng ta là đệ tử Đức Phật, đừng đánh mất cơ hội để thưởng thức được những giá trị đặc biệt của Đức Phật dành cho chúng ta.